vạn lạy Chúa ngự trên tầng cao vời. Lòng dồn dã con tìm Chúa khắp nơi, sáng tinh mơ hồn khát Chúa nhiều. Đêm buông xuống lòng càng tin yêu, hồn con mong được gần bên nhan Chúa từ nhân. Con khát Ngài như đất khô, khát nước tươi mưa tuôn. Con chỉ mong được vào nơi thánh điện của Chúa, ngắm Chúa tràn đầy quang uy, ngập rạng rỡ hùng uy.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilee. Lúc người vào một làng kia, thì có 10 người phong hủi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi. Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: Hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình với Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế mà 9 người kia đâu? Sao không thấy trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi người nói với anh ta: Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ tư trong tuần thứ hai trong tháng. Giáo xứ Vĩnh Hòa chúng ta được có giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, được có thánh lễ kính lòng thương xót Chúa. Và trên cung thánh này nhìn xuống, chúng tôi thấy anh chị em còn đang ở ngoài cuối nhà thờ rất là đông. Điều đó chứng tỏ người chị em của chúng ta từ bên Úc về đã thấy tận mắt, đã nghe tận tai, đã chứng kiến được lòng tin sống động của anh chị em ở Việt Nam ra sao. Những anh chị em từ những giáo xứ khác đến giáo xứ Vinh Hòa này, những ai từ những giáo xứ khác, chúng ta giơ tay lên một cái ạ. Vâng, chúng tôi hân hoan đón chào tất cả những anh chị em từ những giáo xứ khác đến đây. Chúng ta thấy điều kỳ diệu đó là ở đâu có lòng thương xót Chúa thì người ta tìm đến. Người ta tìm đến bất kể là ở đâu, bất kể là giờ giấc, bất kể là mưa hoặc nắng. Trưa nay chúng tôi có ngày họp mặt của các linh mục và tu sĩ linh tông với nhau, và các cha có hỏi thăm tôi về hoạt động của lòng thương xót Chúa như thế nào. Thì tôi có chia sẻ với các cha ở trong linh tông đó là: Con thấy ngày hôm nay người ta đang là khao khát cái đời sống tâm linh, người ta đang thiếu thốn nhiều thứ, dĩ nhiên là cơm áo gạo tiền, dĩ nhiên là đời sống vật chất, nó là cái gì làm cho con người ta cũng phải khao khát lắm. Ấy thế nhưng mà còn một cái khao khát hơn cả là khao khát về đời sống tâm linh, khao khát về đời sống tinh thần, khao khát có những món ăn tinh thần chứ không phải chỉ là của ăn vật chất. Vì chính Đức Giêsu đã nói người ta sống không phải bởi cơm bánh mà bởi mọi lời cho miệng Thiên Chúa phán ra. Thì các cha thấy là bây giờ anh chị em tín hữu họ đến với lòng thương xót Chúa đông, chỗ nào cũng 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 người họ đến, Họ tham dự những thánh lễ không phải là lễ buộc, vì đó là ngày thường. Họ tham dự những thánh lễ có khi là giờ giấc nó trái khuấy, ví dụ 12 giờ trưa, 23 giờ chiều. Mà họ vẫn đến, mà không phải chỉ là những người nghèo, không phải chỉ là những người khố rách áo ôm họ mới đến. Nhưng mà cả những người giàu có, cả những người quyền cao chức trọng, cả những đại gia, vì chính những người ấy lại là những người khốn khổ hơn cả. Đừng tưởng rằng họ đi xe hơi, đừng tưởng rằng họ ngồi trong nhà lầu, ngồi ăn mắt ăn bát vàng là họ hạnh phúc, là họ thỏa mãn. Thưa không đâu, họ còn đau khổ hơn chúng ta có khi nhiều lắm. Vì những cái vật chất ấy nó không đáp ứng được cái khao khát sâu thẳm nhất trong họ. Mà đôi khi chính những vật chất ấy nó lại làm cho gia đình xào xáo, nó lại làm cho con người khô khan và xa lìa Thiên Chúa, cũng như là không đến gần được với anh em. Cho nên giàu hay nghèo cũng cần đến Chúa. Và không phải chỉ có đàn bà trẻ em rảnh rang mà đến với lòng thương xót Chúa. Các cha cứ nhìn đi, các ông, các anh, các bạn trẻ rất nhiều. Đó là thành phần mà không có dễ gì mà dụ họ được bởi những cái bên ngoài. Đó là những thành phần mà họ sống có lý trí và họ có suy nghĩ, chứ không phải là họ cả tin. Ấy thế mà những bạn trẻ, những người trí thức, những bậc trung niên, các ông, các anh vẫn đến với lòng thương xót Chúa. Điều đó cho các cha thấy được rằng là ngày hôm nay người ta đang khao khát đi tìm kiếm một cái gì sâu hơn, cao hơn, đẹp hơn là những cái giá trị bên ngoài, quần áo lả lượt, nhà cao cửa rộng, chức tước, địa vị sang trọng ở ngoài đời, cũng như là chức tước, địa vị ở trong đạo. Vì nếu mà có chức tước, có địa vị, có quyền hành mà không biết sử dụng những cái đó như ân huệ Chúa ban, thì trong bài đọc 1 anh chị em chúng ta vừa mới nghe lời Chúa cảnh báo như sau. Hãy lắng nghe, hãy học cho biết, hỡi những vị đang nắm quyền trên khắp cõi trần gian. Mở tai ra, hỡi những ai đang đứng đầu trong thiên hạ, đang tự hào vì có đông đảo chư dân. Vì chính Đức Chúa đã ban cho chư vị quyền bính, và chính Đấng Tối Cao đã ban quyền thống trị, chứ không phải tự người ta có được. Người ta quên mất rằng cái chức tước, địa vị ấy, quyền hành ấy là Thiên Chúa ban cho, mà phải sử dụng để mà phục vụ anh chị em mình. Người làm đầu là người hầu hạ anh em mình. Thầy là thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho anh em, sao anh em không biết rửa chân cho nhau? Cứ nghĩ rằng mình có chức tước, có địa vị, mình làm được xưng làm sếp, được xưng làm ông chủ tịch, được xưng làm ông giám đốc, được xưng làm cha, làm thầy, làm sơ, rồi mình làm đầu thiên hạ sao được, thưa anh chị em? Chúa nói rất rõ, chư vị là bề tôi phụng sự vương quyền người. Nếu như chư vị không xét xử công minh, không tuân giữ lề luật, không theo ý Thiên Chúa, thì quả là kinh khủng hãi hùng. Người sẽ kiếp đứng lên chống chư vị, và một án quyết thật nghiêm minh vẫn dành sẵn cho những kẻ có chức có quyền. Anh chị em nghe lại, một án quyết thật nghiêm minh vẫn dành sẵn cho kẻ có chức có quyền. Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, nhưng mà Ngài cũng là Đấng đầy quyền năng và rất mực công bằng, không thiên vị ai cả. Ngài cứ việc làm của chúng ta, cứ tâm tình của chúng ta, cứ những gì chúng ta thể hiện ra bằng hành động từ trong tâm tình bên trong ấy mà Ngài lược định việc chúng ta làm tốt, xấu, đúng, sai. Và mỗi người chịu trách nhiệm về những hành động của mình, chịu trách nhiệm về những gì mình đã được Chúa ban cho. Càng có quyền thì càng bị xét xử công minh. Anh chị em nhớ, lòng thương xót của Chúa đi đôi với sự công thẳng, công bằng, công minh. Quả vậy, người phận nhỏ được thương tình miễn thứ. Anh chị em thấy an ủi ạ. Chúng ta là những người phận nhỏ, chúng ta là những người nghèo hèn, chúng ta là những người thấp cổ bé miệng. Đôi khi chúng ta ở ngoài xã hội cũng bị thiệt thòi, ở trong giáo hội đôi khi chúng ta cũng bị thiệt thòi. Hãy an tâm, hãy tin tưởng, vì Chúa nói với chúng ta rằng những người phận nhỏ được thương tình miễn thứ, còn kẻ quyền thế lại bị xét xử thẳng tay. Nghe rõ không ạ? Người phận nhỏ thì được thương tình miễn phí, miễn thứ, còn kẻ quyền thế thì lại bị xét xử thẳng tay. Chúa tể muôn loài không bao giờ vị nể kẻ quyền cao chức trọng. Người cũng chẳng kiêng dè sang hay hèn, đều do người tạo tác, đều được người chăm sóc hệt như nhau. Nhưng kẻ quyền cao sẽ bị tra vấn nghiêm nhặt. Anh chị em thấy, nghe lời của Chúa để mà thấy rõ ràng rằng Chúa là đấng không kiêng dè, không thiên vị, không có vị nể, không như chúng ta cứ nể nang vì quen biết, bỏ qua những sai lầm của nhau, chạy trọt đút lót vì chỗ quen biết, cho nên sai cũng trở thành đúng, làm bậy cũng được khen thưởng. Mà những người không chạy trọt, không lo lót, không quen biết thì đi đâu cũng bị thiệt thòi, ra ngoài đời cũng thiệt thòi, đôi khi bước vào trong đạo cũng bị thiệt thòi. Ta cảm thấy rằng ở đâu có chức có quyền vẫn là hãnh diện, vẫn là oai phong lẫm liệt. Nhưng lời Chúa nói ngày hôm nay rõ ràng điều ấy. Và trong lời kinh Magnificat, Chúa hạ bệ những người quyền thế và nâng cao kẻ khiêm nhường. Phận nữ tỳ Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại trở về tay không. Lời kinh Magnificat, lời kinh mà Đức Maria đó, linh hồn tôi ngợi khen Chúa đó, ngợi khen Chúa vì Chúa đoái thương đến những người nghèo hèn, và ngợi khen Chúa vì sự công thẳng của Chúa đối với những người quyền cao chức trọng, đối với những người giàu có mà không biết khiêm tốn nhận ra đó là ân huệ Chúa ban, mà không biết mở lòng ra chia sẻ với anh em, thì Chúa xử công minh vô cùng, thưa anh chị em. Rồi Chúa nói tiếp, chúng ta nghe lời Chúa: vậy hãy học biết lẽ khôn ngoan mà khỏi sẩy chân chật bước. Ai sống thánh và tuân giữ luật thánh thì được kể là bậc thánh nhân. Sống thánh, tuân giữ luật thánh thì được kể là bậc thánh nhân. Anh chị em có là thánh không? Có không? Trả lời dùm, anh chị em có là thánh không? Có. Tất cả chúng ta qua bí tích rửa tội, ta đã được gọi là con của Thiên Chúa, ta đã là người đồng hương với các thánh, ta đã là người nhà của Thiên Chúa. Cho nên mỗi một người chúng ta là thánh. Các thánh ở trên thiên đàng, rồi những người đang được thanh luyện, những người đi trước chúng ta chưa được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng, đang được thanh luyện cũng là thánh. Rồi chúng ta đang chiến đấu ở trần gian này cũng là thánh. Các thánh cùng thông công mới gọi là tín điều. Các thánh cùng thông công, các thánh đang hưởng hạnh phúc trên thiên đàng, các thánh đang chiến đấu ở trần gian, các thánh đang được thanh luyện, ta cùng hiệp thông với nhau, ta cùng thông công với nhau. Những người đã được hạnh phúc, cầu nguyện, cầu thay nguyện giúp cho ta, ta cầu xin, cầu khấn với các thánh, rồi các thánh cầu thay nguyện giúp cho ta. Rồi mỗi một người chúng ta ở trần gian này lại cầu nguyện cho những người đã qua đời, đang được thanh luyện mà chưa được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Các thánh ở luyện ngục đang trông chờ các thánh ở trần gian này. Hãy sống thánh, sống thánh thì lời cầu nguyện của ta là đắc lực nhất. Sống thánh bằng những ý nghĩ thánh thiện, bằng những lời nói thánh thiện, bằng những hành động thánh thiện. Chúng ta xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn là tốt lắm. Nhưng mà cái việc ấy sẽ không trở thành việc thánh nếu mà ta chỉ nghĩ rằng tôi bỏ tiền ra, tôi xin lễ, có nghĩa là tôi lo lót để chạy trọt cho các linh hồn mau mau được về quê trời. Cả một đời sống không sống thánh, chỉ biết lo cho bản thân mình, chỉ biết tích góp tiền của cho mình, vinh thân phì gia cho mình, không hề biết nghĩ đến người khác, không hề có một tí thánh nào trong đó. Thế thì bây giờ đã qua đời, thì chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em ấy, chúng ta làm những việc bác ái cầu nguyện cho những anh chị em ấy, chúng ta dâng những hy sinh cầu nguyện cho những anh chị em ấy. Đó là những việc lành rất là đáng khuyến khích, đặc biệt là trong tháng các linh hồn. Nhưng mà anh chị em đừng quan niệm rằng tôi lo lót bằng việc tôi xin lễ theo có nghĩa là chạy trọt như ở trần gian này. Đáng lẽ thì nó bị tù chung thân, nhưng mà lo lót chạy trọt sau đó nó còn lại 20 năm, rồi còn lại 20 năm tới mỗi lần Tết, mỗi lần lễ Quốc Khánh lại chạy tiếp để nó được ân xá, còn 5 năm, rồi còn 3 năm, rồi còn 2 năm và được thả. Đừng quan niệm cái kiểu chạy trọt lo lót trần gian như thế. Thử hỏi như vậy thì những người mà họ không có ai xin lễ cho họ, rồi họ cứ mãi mãi ở đó à? Rồi những cái người mà giàu có ở đời này, đã lắm tiền lắm của, chết thì cứ vậy mà đi xin cả ngàn lễ, cả mấy chục ngàn lễ rải từ Nam chí Bắc cho các cha làm lễ. Rồi những người thân mà được đút lót đó có mau được lên thiên đàng không? Có không? Không đâu, không đâu. Rồi những người mà họ cô đơn cô cút, rồi chết bờ chết bụi, họ sống một cuộc đời ngay lành mà họ bị thiệt thòi, rồi họ qua đời không được ai xin lễ cho họ, rồi họ có được lên thiên đàng không? Có chứ. Trong mọi thánh lễ, trong mỗi thánh lễ chúng ta đều cầu nguyện cho những người đã ra đi, không có loại trừ một ai. Cho nên không có là linh hồn mồ côi nào hết đó, không có linh hồn nào gọi là mồ côi. Lòng thương xót Chúa không loại trừ một ai. Chúa là đấng không có vị nể, tây vị một ai hết. Không phải là quen biết lo lót thì được mau lên thiên đàng, không quen biết nghèo khô rách áo ôm đã sống trần gian này đã khổ rồi, chết lại cứ phải rúi ở trong cái góc nào đó, chẳng được ai nhớ tới, thì biết đến đời nào mới được Chúa ngó đến, vì chả có ai xin lễ cho. Có không? Không đâu. Đừng bao giờ một cái suy nghĩ nông cạn và thiển cận mà quá là đời như thế. Chúa là đấng công minh, giàu lòng thương xót. Chúa thấy rõ tâm ý, thiện ý cũng như tà ý của mỗi một người. Và mỗi một người phải chịu trách nhiệm về cái tâm ý, thiện ý hoặc là cái tà ý, ác ý đó của mình. Không đời này thì chúng ta cũng phải đền, phải trả đời sau cho đến đồng bạc cuối cùng. Đừng nghĩ rằng tôi còn lâu mới chết, tôi cứ ăn chơi cho đã, rồi nếu mà tôi có chết làm cái di chúc, mày cứ đi xin thật nhiều lễ cho tao, rồi cứ xin hết hội đoàn này cầu nguyện, hết hội đoàn kia cầu nguyện, rồi bao nhiêu vòng hoa, bao nhiêu hội kèn, bao nhiêu là đoàn thể đưa linh đình, cái điều đó có ăn thua gì trước mặt Chúa không? Hoàn toàn là không, không nghĩa lý gì trước mặt Chúa. Thay vì làm to như vậy, thay vì là bao nhiêu hội kèn, bao nhiêu là vòng hoa như vậy, hãy dùng cái đó mà làm việc bác ái, hãy dùng cái đó mà chia sẻ cho những người nghèo. Cái đó mới là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Cái đó mới là cách thức mà giúp cho những người qua đời, cả đời của họ sống trên dương thế, họ đã không biết nghĩ đến người nghèo. Bây giờ họ qua đời rồi thì hãy dùng cái số tiền ấy, hãy dùng của cải ấy mà giúp đỡ cho người nghèo, để chính những người nghèo ấy là những người sẽ đón rước cái người qua đời ấy vào trong nước của Thiên Chúa. Đấy, thưa anh chị em, đấy là lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất mà trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy. Ví dụ, tôi mời con lên đây, con lên đây cho hỏi thăm một tí. Đây, con lên đây. Rồi. ra một cuốn sách. Mỗi tháng thì chúng tôi vẫn gửi tặng cho anh chị em, mỗi gia đình một cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Tháng này chúng tôi in ra tất cả là 50.000 cuốn và tặng không biếu không cho các nhà thờ mà chúng tôi đi dâng thánh lễ, khoảng 25 nhà thờ mỗi tháng, từ trong thành phố ra đến ngoại ô cũng như là các tỉnh. Và chúng tôi rất là cảm ơn những anh chị em đã đóng góp, đã chia sẻ với chúng tôi để có được một cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa này. Nếu không có chị em đóng góp về vật chất lẫn tinh thần thì chắc chắn là không có được. Cho nên lời cảm ơn, chúng tôi xin ghi ơn những người đã chia sẻ với chúng tôi, từ một bà già đến một ông lão, đến một em bé, đến một thanh niên, đến một công nhân. 5.000, 10.000 mấy xu của bà quá, một xu của bà quá giúp cho chúng tôi đến năm nay là năm thứ 5 rồi, vẫn cứ liên tục mỗi tháng xuất hiện một cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Từ số lượng là 5.000 bây giờ lên tới 50.000 cuốn mỗi tháng rồi. Và khi chúng tôi gửi tặng cho anh chị em thì chúng tôi kèm với lời cảm ơn. Và hôm nay ví dụ cha tặng con cuốn sách nhờ mẹ đến với Chúa này, rồi con nhận được thì con nói làm sao?
Cảm ơn cha.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, cho tặng con có cục kẹo không? Đó, đó, đó. Đấy. Rồi, đây, cha cho con gói bánh.
Dạ, con hơn con cha. Con hơn cha.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Dạ, con cảm ơn cha. Hết sức là dễ thương. Chúng ta thấy là ngay từ bé, mình tập cho con cái mình biết nói lời cảm ơn. Ở Việt Nam đôi khi cái lời cảm ơn nó lại trở thành cái hàng cao cấp, cho nên người ta không dám xài, ít xài. Ở bên nước ngoài các anh chị em ra một tí là họ thank you, còn thank you very much nữa, cảm ơn rất nhiều, hoặc là merci, merci beaucoup, tiếng Pháp cảm ơn rất nhiều. Không phải là khi người ta cho ta cái gì ta mới cảm ơn, mà ví dụ như anh chị em thấy, chúng tôi để ý có mấy ai mà ra khỏi nhà thờ mình gửi xe rồi đó, mà có khi mình đưa tiền hay không đưa tiền, mà có bao giờ anh chị em đi ra ngoài chỗ lấy xe mà người ta lấy vé xong anh chị em cảm ơn cái người xé vé xe cho anh chị em không? Có không? Chả bao giờ. Mà đôi khi còn mắng mỏ người ta nữa. Có bao giờ anh chị em đi đổ xăng, mình đổ xăng mình trả tiền người ta, trả tiền xong có giờ cảm ơn người đổ xăng cho mình không? Có khi còn càm ràm có đổ đúng hay không nữa. Thế thưa anh chị em, cho nên thường là chúng ta cứ nghĩ rằng khi tôi trả tiền cho ai cái gì thì tôi có quyền trên họ và họ phải cảm ơn tôi vì tôi cho họ, mà tôi quên rằng tôi cũng phải cảm ơn họ vì họ đã nhận của tôi. Nếu mà cuốn nhờ mẹ đến với Chúa này mà tôi in ra tới 50.000 cuốn đưa cho anh chị em, không ai thèm cầm, không, và có cầm không ai thèm đọc, thì còn nghĩa lý gì không? Không còn nghĩa lý gì cả. Cho nên tôi phải cảm ơn anh chị em đã nhận cái món quà này, và cảm ơn chị em đã đọc món quà này, cảm ơn anh chị em đã mua thêm để gửi tặng cho những người khác. Cảm ơn những anh chị em ở nước ngoài vì không có điều kiện để mà nhận cuốn sách này, họ đã lấy ở trên mạng xuống, rồi họ in ra, rồi họ photo ra, họ gửi tặng cho những người khác. Thưa anh chị em, cái lời cảm ơn đó là một cái lời đẹp lắm, mà đôi khi ta quên mất. Và đôi khi ta nghĩ rằng chỉ có người dưới mới phải cảm ơn người trên. Vậy thì anh chị em đến đây tham dự thánh lễ thì tôi dâng lễ cho anh chị em, ai cảm ơn ai? Hả? Ai cảm ơn ai? Thường là anh chị em cứ lên, chúng con cảm ơn cha đã không quản ngại đường xá xa xôi, đã bất chút thì giờ và ngọc đến đây để thương chúng con, để dâng lễ với chúng con. Có khi tôi ở ngay bên cạnh nhưng mà đâu có đường xá xa xôi gì đâu. Có khi đâu có mưa nắng gì đâu, mới 4 giờ sáng mà, có mưa nắng gì đâu. Mà cũng cảm ơn, hoặc cảm ơn nó thành như là một cái thói quen. Nhưng mà thực ra thì chính tôi phải cảm ơn anh chị em. Vì nếu không có anh chị em, tôi dâng lễ với ai? Không có anh chị em tôi giảng cho ai nghe, không có anh chị em lấy gì mà chia sẻ, không có anh chị em mình tôi làm gì mà đi công tác bác ái được, làm gì mà chăm sóc cho những người nghèo được. Cho nên phải cảm ơn sự hiện diện của anh chị em đến để tham dự thánh lễ. Cảm ơn sự đồng hành của anh chị em. Và anh chị em là những ân nhân của chúng tôi, chứ không phải chỉ là các thầy, các cha, rồi những vị quyền cao chức trọng là những người thi ân cho anh chị em. Còn anh chị em chỉ là những người ngửa tay lên mà nhờ ân huệ ở trên ban xuống. Không, chúng ta hãy bỏ cái quan niệm đó đi. Mỗi người chúng ta đều mang ơn nhau, mỗi người chúng ta đều sống liên đới với nhau, mỗi người chúng ta đều cần có nhau trong cuộc đời này. Không có người đổ xăng xe chạy được không? Không có người hót rác liệu đường phố có sạch được không? Không có người mà ban đêm thông ống cống cho chúng ta liệu đường phố này nó ngập rồi sao? Bao nhiêu con người âm thầm lặng lẽ ấy chả bao giờ họ được một tiếng cảm ơn, chả bao giờ họ được một tiếng chiên. Vậy mà những người quyền cao chức trọng cứ xuất hiện ở đâu là bao nhiêu người phải xúm lại, rồi thì lại vòng hoa tri ân, rồi diễn văn tri ân, rồi thì bao nhiêu cái cảm ơn, đôi khi nó trở thành những cái nghi lễ, nghi thức mà nó không phải là cái gì thật, thật lòng và thật với sự kiện. Cảm ơn hai con đã đến đây để chia sẻ với mọi người. Chúng ta một tràng pháo tay để cảm ơn hai bé rất là nhiều. Rồi, con về anh bánh ngon. Thì thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa cho chúng ta thấy rõ cái điều ấy. Trong số 10 người phong cùi, Chúa nhìn thấy họ, Chúa chạy lòng thương. Mà anh chị em biết là những người phong cùi là những người mà sống một cuộc sống vô cùng khổ sở. Về mặt thể xác đã như thế, về mặt tinh thần càng khổ hơn nữa, nhất là đối với thời Do Thái. Họ bị coi như là người bị trục giữ, bị Thiên Chúa nguyền rủa. Họ bị coi như là người có tội, cho nên họ phải gánh chịu cái hậu quả ấy. Và họ bị loại trừ ra khỏi đời sống của xã hội, đời sống của cộng đoàn. Họ phải sống chui, sống nhủi trong những hang cùng ngõ hẻm, nhất là ở trong những nghĩa địa, phải nấp nắp trốn tránh ở trong đó. Mà họ đi đến đâu, họ cũng phải la lên, tôi phong cùi đây, để mọi người tránh xa. Ai đụng đến một người phong cùi coi như là bị ô uế theo luật, là phải đi thanh tẩy. Thế thì 10 người phong cùi ấy, họ sống một cuộc sống hết sức là cơ cực, không còn là một cuộc sống của một con người nữa. Mà Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót, Ngài xót thương đến con người cơ cực ấy, và Ngài chữa lành mấy người? Mấy người? 10 người phong cùi, Chúa chữa lành mấy người? 10 người. Chúa thương hết tất cả mọi người. Chúa không bao giờ tây vị ai, không bao giờ thiên vị ai, cũng không bao giờ nể nang ai cả. Chúa đầy lòng thương xót, rất mực công minh. Thế thì Chúa thương hết tất cả mọi người, và Chúa chữa lành cho 10 người. Cái điều xảy ra là gì? Là bao nhiêu người quay trở lại để tạ ơn Chúa? Mấy người? Một người. Mà cái người này là người có đạo hay không có đạo? Không có đạo. Người Samari không có đạo. Còn 9 người Do Thái kia là những người đạo Thiên Chúa đấy, là những người biết Thiên Chúa đấy. Họ chỉ biết làm theo luật mà thôi. Chúa nói hãy đi trình diện với các thầy tư tế để chứng minh rằng mình được sạch, vì theo luật thời đó là như vậy. Anh bị phong cùi là anh bị loại khỏi cộng đoàn. Bây giờ anh muốn gia nhập lại với cộng đoàn thì anh phải đến trình diện thầy tư tế, giống như là linh mục chánh xứ chẳng hạn. Rồi thầy tư tế xác nhận rằng anh đã được khỏi, anh được gia nhập cộng đoàn. Thế thì hí ha hí hửng tèn đến thưa cha con đã khỏi bệnh rồi, thầy con đã khỏi bệnh rồi, rồi anh được gia nhập cộng đoàn. Vậy là về nhà giết heo, giết chó, giết bò ăn mừng. Chả nghĩ gì đến việc mà quay trở lại để tạ ơn Thiên Chúa. Người ta chỉ làm theo luật thôi. Và chính cái luật ấy nó ngăn cản người ta đến với Chúa. Chính cái luật ấy ngăn cản người ta đến với nhau, người ta đến với anh em. Người ta chỉ chăm chăm chu toàn cái lề luật rồi thì an ổn lương tâm, mà không biết rằng Thiên Chúa là đấng trên tất cả những lề luật ấy. Không biết rằng lề luật ấy phải phục vụ Thiên Chúa và phục vụ con người, chứ lề luật ấy không thể trên Thiên Chúa và lề luật ấy không thể tách rời con người ta khỏi nhau được. Ví dụ luật ngày giữ ngày Chúa Nhật, thì anh chị em biết là luật giữ ngày Chúa Nhật là để ta dành thời giờ đến với Chúa và dành thời giờ ta đến với nhau. Ngày Chúa Nhật là như vậy. Nhưng mà nếu người thân của ta ốm đau bệnh tật ở ngoài bệnh viện ta phải chăm sóc, thì ta có bỏ người bệnh mà ta đi về đi lễ ngày Chúa Nhật không? Có không? Không. Vì ta phải chăm sóc người bệnh, Chúa đang nằm ở giường bệnh, nhờ ta chăm sóc mà ta bỏ Chúa, ta chạy vô nhà thờ, Chúa bảo: ê, cha đang nằm ở giường bệnh cơ mà, con vô đây con kiếm sao mà gặp. Anh chị em thấy, thế thì cái điều quan trọng là ta nhận ra được ân huệ của Chúa ban trong cuộc đời của mình, mà biết đến muôn đời ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Người. Đến muôn đời con tạ ơn Chúa, mãi mãi con nhớ công ơn Người. Xin cho mỗi một người chúng ta nhận ra được Chúa là đấng ban muôn vàn ơn lành xuống cho mình. Từ hơi thở của mình, sự sống của mình, ánh mắt của mình, đôi tai của mình, miệng lưỡi của mình, những cái gì ta sống, ta cử động, ta có đều là ân huệ của Chúa ban. Mà lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất là gì? Là biết sử dụng cái ân huệ ấy để làm vinh danh Chúa và đem lại lợi ích cho anh em mình. Chúa ban cho tôi có miệng lưỡi để tôi biết ca ngợi Chúa và tôi biết nói những lời an ủi yêu thương với anh em. Chúa ban cho tôi có đôi tai để tôi biết lắng nghe lời Chúa và biết lắng nghe nhau. Đó là lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất. Chúa ban cho tôi có tiền có của, mà lời tạ ơn không phải là chỉ tạ ơn Chúa vì ban cho con nhà lầu xe hơi, tạ ơn Chúa vì ban cho con trúng độc đắc, tạ ơn Chúa vì ban cho con được đi nước ngoài. Tạ ơn Chúa như vậy chỉ là môi miệng mà thôi. Tạ ơn Chúa là con đã có tiền của như vậy, con sử dụng tiền của ấy như thế nào để làm vinh danh Chúa và phục vụ anh chị em mình. Đó mới là lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất, thưa anh chị em. Chứ không phải chỉ gắn cái bảng tạ ơn. Có đôi khi gắn bảng tạ ơn lại kèm theo cái ý đồ là muốn phô trương, đúng không? Gia đình ông bà này, chủ tịch hội đồng này, quản trị này, với lại nhà hàng này, với lại công ty này, công ty kia. Tạ ơn mà hóa ra chỉ để cho người ta nhìn thấy cái thương hiệu của mình, để quảng cáo thương hiệu của mình. Đó không phải là lời tạ ơn đẹp lòng Chúa, thưa anh chị em. Lời tạ ơn đẹp lòng Chúa là con sử dụng ân huệ Chúa ban để con làm vinh danh Chúa bằng cách con giúp đỡ, phục vụ, chia sẻ cho những anh chị em của mình. Đây, khi ta làm được điều ấy, rất là nhiều ân huệ Chúa ban. Chúng tôi xin phép được đọc cho anh chị em một vài ân huệ mà người ta nhận được và cách thức người ta tạ ơn Chúa. Thưa cha, con là Maria Trần Yến Nhi, con 7 tuổi học lớp 9. Xin cha cầu nguyện cho gia đình con được mạnh khỏe. Mẹ con vừa đẻ em bé nên không được khỏe cho lắm, và cả em bé của con cũng không được khỏe. Xin cha cầu cho mẹ và em của con được khỏe. Con có tấm lòng gửi đến cha làm việc bác ái là 300.000 đồng tiền dành giúp ăn sáng của con. Con Yến Nhi, 7 tuổi học lớp 2. Đó là lời tạ ơn đẹp lòng Chúa. Đây là một lời tạ ơn của bà già 79 tuổi. Kính thưa cha, con là Isabel, 79 tuổi. Con và em con là hai đứa bé mồ côi vì cha mất sớm, phải đi làm thuê cực khổ khi chưa lập gia đình. Chiều thứ bảy hay đến nhà thờ làm việc phạt tạ trái tim và ngợi khen mẹ. Vì hoàn cảnh mà con phải kết hôn với người chồng ngoại giáo, con sinh đứa con đầu lòng thật là khổ sở. vì từ 9 giờ đêm đến 7 giờ sáng chẳng có ai thân nhân, chỉ có một mình cô đỡ. Đứa nhỏ không ra, con đã mệt gần tắt thở. Con đã xin cùng mẹ mang thai đứa bé chịu ra. Lúc ấy con muốn tắt thở vì quá mệt. Tạ ơn mẹ đã cứu con. Cảm ơn Chúa đã cho con sống để đền tội, trong khi những người bằng tuổi con thì đã qua đi hết rồi. Con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con được khỏe mạnh đến ngày hôm nay. Xin gửi cha chút quà nhỏ bé để làm việc bác ái. Con ở ngoài Phú Quốc, bà già 79 tuổi. Và đây là một lá thư tạ ơn thứ hai. Con nhận được con nhận được email của cha, đặc biệt là đính kèm theo tập san nhờ mẹ đến với Chúa số tháng 11. Con đã email tập san cho những người bạn của con, có đạo cũng như không có đạo. Con cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa đã cầu nguyện cho bạn của con được bình an, mạnh khỏe. Bạn của con đã nhận được kết quả xét nghiệm ở miệng, tốt đẹp, không phát hiện ung thư. Đây là chiếc nhẫn kỷ niệm trước đây của con. Con xin gửi cha, mong được chia sẻ với những người còn nghèo khó hơn con, nhất là trong tháng 11, dành cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Chúc cha và đội quân áo xanh luôn khỏe mạnh và bình an. Xin gửi cha chiếc nhẫn bán đi để làm việc bác ái. Và đây là một người ở bên Minnesota, ở bên Mỹ. Kính thưa cha, con qua Mỹ được hơn 4 năm. Thật là hồng ân Chúa ban cho con. Con qua bên này mới có 6 ngày là con có được việc làm. Và không biết bao lần con khóc vì nhớ con. Vì mỗi khi con của con nó gọi điện thoại con thì con chỉ muốn quay về thôi. Thỉnh thoảng con có vào trang web để nghe chuyện và đọc sách. Tình cờ con thấy có 20 bài giảng lòng thương xót của cha, và con đã vào đây để nghe và được biết trang tin vui.info. Thế là con vào, và ngày nào con cũng nghe cha giảng, và con đã nghiền Chúa mất rồi. Nghe những bài giảng của cha và tất cả các nơi cha đến dâng lễ, con đều được nghe. Nghe được những chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Và mới đây con coi được video mà cha dâng lễ ở nhà thờ Chí Hòa cùng những nhà thờ khác, những thánh lễ ngày Chúa Nhật ở An Lạc và Hòa Hưng. Con cảm thấy như đang được ở nhà thờ ấy. Trước đây con nghĩ rằng một ngày nào đó con sẽ về Việt Nam và ở luôn. Nhưng bây giờ con suy nghĩ khác rồi. Con sẽ cố gắng ở bên này làm việc và dành dụm từ đồng lương hạn hẹp của mình để nhờ cha giúp đỡ những anh chị em đang gặp những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Vì con nghe cha, chúng ta đừng nhìn lên mà chỉ nhìn ngang hoặc nhìn xuống để thấy còn nhiều người đau khổ và thiếu thốn hơn con. Để thấy rằng mình vẫn còn hạnh phúc và được Chúa thương biết là dường nào. Con chào cha, con là người ba không, không nhà vì con ở nhờ nhà người em con, không xe, không điện thoại vì nơi con ở là một tiểu bang lạnh nhất nước Mỹ, Minnesota là nơi con ở đó cha. Con chào cha. Và đây là một ân huệ khác, một đứa bé được cứu. Con là Maria Đặng Thị Kim Ngân và con trai của con là Phêrô Vũ Ngọc Hoàng Minh, bé được gần 7 tháng tuổi. Ngày 29 tháng 10 vừa rồi, con trai của con được phát hiện là bệnh sa ruột, phải mổ gấp. Ca mổ bắt đầu lúc gần 12 giờ đêm. Trong lúc phẫu thuật cho bé, vợ chồng con và người dì của con đã làm giờ lòng thương xót Chúa ngay trước phòng mổ. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Con cảm tạ Chúa, Chúa đã nhận lời con. Chúa đã đổ ơn xuống trên bác sĩ đã phẫu thuật cho con trai của con. Ca phẫu thuật thành công chỉ trong hơn 30 phút. Chỉ trễ một giờ nữa thôi là con trai của con không thể cứu được vì bé đã kiệt sức rồi. Bé xanh lè xanh lét, người thì lạnh tanh. Ôm con trong lòng mà con thấy đau đớn và nói với Chúa: con xin lỗi Chúa, xin Chúa cứu con của con. Xin Chúa thương xót con trai của con. Con xin dâng món quà quý giá này lên cho Chúa mà Chúa đã ban cho con. Xin Chúa gìn giữ giúp con. Con cảm tạ Chúa. Đến nay sau khi phẫu thuật, bé khỏe lại, chơi đùa bình thường và rất hay cười. Con xin gửi cha một ít để làm việc bác ái. Và đây cũng là của lễ con xin dâng lên Chúa để tạ ơn Chúa đã cứu con trai của con. Con cảm ơn cha. Khi chúng ta tạ ơn Chúa bằng cái đó, con dâng những cái hy sinh là những cái đồng tiền nhỏ bé của con, là bớt chi tiêu của con để làm việc bác ái. Đó là lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất. Đó là cách thức mà chúng ta tạ ơn, vì Chúa không cần chúng ta làm gì cho Chúa. Mà bất cứ cái gì ta làm cho người khác là ta làm cho chính anh chị em của mình. Nếu làm được như vậy, thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa còn ban rất là nhiều những ơn khác. Chúng tôi đọc hai ân huệ nữa để anh chị em thấy. Con là Maria Nguyễn Thị Hồng Phúc, xã An Hiệp ở Bến Tre. Con bệnh viêm gan mãn đã 2 năm rưỡi. Con uống thuốc mỗi ngày mà không hết bệnh. Tháng rồi con đến nhà thờ Chí Hòa đi lễ lòng thương xót Chúa, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện. Nay con đi khám lại, bác sĩ bảo con hết bệnh rồi, không cần uống thuốc nữa, đã khỏi 100%. Con xin gửi biếu cha ít tiền mọn để cha làm việc bác ái thay lời tạ ơn Chúa của con. Qua lời bầu cử của mẹ, gia đình chúng con được Chúa ban nhiều ơn lành, nhất là bé gái mới được 10 tháng tuổi của con. Nhờ Chúa và mẹ thương gìn giữ nên mắc phải bệnh dịch tay chân miệng mấy lần mà không bị nguy hiểm gì. Để tạ ơn Chúa và mẹ, gia đình chúng con siêng năng đọc kinh và giúp đỡ những người còn khó khăn hơn con. Thưa anh chị em, đấy là những cách thức mà để chúng ta tạ ơn. Thì trong lá thư nhờ mẹ đến với Chúa, chúng tôi luôn luôn có 3 phần. Phần thứ nhất là ta phải tạ ơn vì những ân huệ mình đã được đã. Đôi khi anh chị em vô, tôi thấy có một vài người làm cái mẫu xin khấn theo kiểu như là ABC khoanh, ghi ra một loạt những cái ơn rồi muốn xin ơn gì thì đánh dấu gạch vào đó, làm giống như là thi trắc nghiệm, rồi đóng góp cái gì thì đánh dấu vào cái đó. Tôi thấy nó kỳ. Nó không phải là cái lòng, nó không phải là trái tim, mà nó giống như là cái máy xin ơn và máy nhận ơn. Thì đây chúng tôi để chị em là nhờ lời chuyển cầu của mẹ, chúng con đã được Chúa ban những ân huệ sau đây. Anh chị em phải ghi vào để tôn vinh Chúa, để mọi người thấy những việc lành ấy mà ngợi khen Cha trên trời, thấy được những kỳ diệu Chúa thực hiện để họ thêm lòng tin. Không phải để mình vinh danh, nhưng mà để Chúa được vinh danh qua những điều kỳ diệu mà Chúa làm cho mình. Rồi thứ hai, chưa vội xin ơn, để tạ ơn và cầu khấn con quyết tâm thực hiện những việc sau đây. Đó là cái việc mà mình làm bác ái, đó là việc mình cố gắng hy sinh, đó là việc mình tham dự thánh lễ, đó là việc mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đó là việc mình biết quan tâm, biết chia sẻ với người khác. Đấy là lời tạ ơn đẹp lòng Chúa. Thứ ba mới là, nếu đẹp lòng Chúa, xin Chúa ban cho con những ân huệ sau đây. Và khi mình xin ơn, không chỉ dành cho mình, cho người thân mình, mà còn cho người ghét mình, người mình ghét, kẻ thù của mình nữa, hãy cầu nguyện cho họ, thưa anh chị em. Và đó là cách mà chúng ta thể hiện lòng thương xót của Chúa. Và như thế Chúa ban muôn ơn lành xuống cho ta. Với tâm tình ấy, giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng dâng lên tất cả những ước nguyện của mình trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa, với những quyết tâm của mình để biết tạ ơn Chúa như thế nào. Và với tất cả những tâm tình chúng ta xin cho những người thân, những người hiện diện ở đây, những anh chị em tôn giáo bạn, những người nước ngoài đang hướng đến chúng ta, và những người đau ốm bệnh tật không đến được với chúng ta, cùng những người thù của ta, những người hãm hại ta, những người ta không ưa, không thích họ.